Việt Nam mở đường dây nóng bảo vệ công dân ở nước ngoài. Việt Nam khai trương đường dây nóng hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài giữa lúc gia tăng chỉ trích về công tác bảo vệ người Việt ở nước ngoài của chính phủ Hà Nội. Truyền thông nhà nước loan tin đường dây 24/7 này chính thức hoạt động trong tuần nhằm phục vụ những người Việt sinh sống, làm việc hay học tập hợp pháp ở các nước. Khi hữu sự, công dân Việt Nam có thể gọi vào số 844-62-844-844 để được hướng dẫn, giúp đỡ trong các tình huống khẩn cấp như mất giấy tờ, bệnh tật, tai nạn, bị bắt giữ, bị cướp bóc hay bị buôn người. Cước phí cho các cuộc gọi cầu cứu này được tính tương đương với các cuộc gọi về điện thoại bàn trong nước. Báo Tuổi Trẻ dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh tại lễ khai trương đường dây nóng hôm qua, nói rằng đây sẽ là một công cụ rất hữu ích giúp Bộ Ngoại giao Việt Nam nâng cao tính hiệu quả trong công tác bảo vệ người Việt ở nước ngoài. Tuy nhiên, thông tin này dường như không làm cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài lạc quan, an tâm hơn. Anh Nguyễn Mạnh Thắng, một công nhân xuất khẩu lao động từ Nghệ An sang Nga làm việc mấy năm nay, nói anh không tin rằng đây là một tín hiệu đáng mừng đối với người lao động Việt ở nước ngoài, vì các chính sách của nhà nước trước nay nặng phần hình thức, tuyên truyền hơn là tính hiệu quả thực tế.
Cái đó thì nói thật thì em chẳng tin tưởng gì vì cái chế độ của Việt Nam nữa, chẳng có cái tin tưởng gì thôi. Còn khi họ lập ra đó là chỉ họ lập ra để cho quốc tế nhìn vào thôi, còn họ thực hành ra sao thì mình chưa biết được. Em nghĩ là đó chỉ là treo đầu dế bản thịt chó đấy. Em nghĩ thì hiện tại ở đất nước em sinh sống thì đại sứ quán cũng chưa thật sự là đứng về người Việt mình, nhưng chỉ có những người tổ chức từ người Việt mình lập ra thôi, họ bảo vệ được.
Anh Thắng cho biết, những công nhân Việt lao động ở Nga khi gặp tình huống khẩn cấp, cần giúp đỡ, thường ngại liên lạc với Đại sứ quán hay Tòa lãnh sự Việt Nam, vì các thủ tục phiền hà, nhiều khê và sự phản hồi chậm chạp, không tận tình, kém hiệu quả.
Hiện tại ở đất Nga này thì người Việt mình kiểu như chẳng có cái sự bảo vệ nào cả. Và khi con đi bọn em đi qua một đường mối rồi ạ. Đúng mỗi giờ về Việt Minh rồi họ liên hệ với tới người bản xứ ở Nga đấy họ làm việc. Đại sứ quản thì bọn em làm việc hầu như có mấy. Rồi bởi vì thì bọn em ở đấy thì nói thật thì đi, nếu mà liên lạc đến đại sứ quản thì khó lắm ạ.
Anh Thắng nói, anh không dám kỳ vọng một sự giúp đỡ ân cần từ các cơ quan đại diện của Hà Nội ở nước ngoài, vốn lâu nay bị nhiều chỉ trích. Mà chỉ mong ít ra là một sự đáp ứng nhanh chóng khi có tai nạn hay thương vong xảy ra với công dân Việt, một trong những nhu cầu ưu tiên hàng đầu mà những người lao động xa xứ như anh cần có.
Thì nếu mà có vấn đề xảy ra như kiểu mà mình như lao động gặp nạn hay là có cái vấn đề gì không hay xảy ra thì điền lên họ thì họ có thể giải quyết, điền quyên góp tiền đem về, ví dụ như người đi lao động bị thương tật hay là bị mất mạng ấy, bị chết ấy, thì có thể là nhờ đại sứ quán đem về. Thì cái đó là ưu tiên hàng đầu. Bởi vì lao động bên này cũng nhiều người mất ở bên Mỹ, bởi vì là sống thứ nhất là điều kiện thời tiết chưa quen, mà bên này họ dùng đa số là bằng gá, cho nên là nhiều khi mình cũng thật trách cái là bị gá hở, đa số là chuyện bị nghẹt gá. Chỗ em ở đấy thì một năm chỉ khoảng 6-7 người ạ.
Việt Nam nói đường dây nóng hỗ trợ công dân ở nước ngoài vừa thành lập có thể xử lý trên 1.500 cuộc gọi mỗi ngày. Theo thống kê được báo nhà nước trích dẫn, hiện có trên 500.000 công dân Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài và trên 100.000 du học sinh đang theo học tại các nước. Số cô dâu Việt kết hôn và đang sinh sống với chồng ở ngoại quốc là hơn 200.000 người. Tính tới nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với trên 200 nước. Việt Nam Philippines tính chuyện liên minh trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Hai nước Đông Nam Á chỉ trích mạnh mẽ nhất các nỗ lực của Trung Quốc giành chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông, thảo luận về việc tiến tới một mối quan hệ đối tác chiến lược. AFP hôm nay dẫn lời một giới chức Philippines nói rằng các cuộc đàm phán với Việt Nam tuần rồi ở Manila tập trung vào các vấn đề đôi bên cùng quan tâm và đặc biệt lưu ý tới tranh chấp Biển Đông. Ông George Hose, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao, cho biết cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Phạm Bình Minh của Việt Nam và Ngoại trưởng Philippines Albert de Rosario là buổi họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp để chung quyết mối quan hệ đối tác chiến lược. Vẫn theo lời ông, dù tiến trình thảo luận vẫn còn tiếp diễn, nhưng hai nước nhất trí nâng mối quan hệ lên một tầm cao mới. Ngoài việc tăng cường các cuộc trao đổi thăm viếng, chia sẻ thông tin và các hoạt động chung giữa quân đội đôi bên, mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines cũng sẽ đánh đi một thông điệp rằng các nước nhỏ có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông có thể liên kết với nhau để tăng cường sức mạnh tập thể, đương đầu với chính sách ngày càng táo bạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát ngôn nhân Jose cho hay Hà Nội và Manila kỳ vọng sẽ sớm đạt được một thỏa thuận chung cuộc. Ông nói, thỏa thuận này không nhằm chống lại Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của mối giao tiếp gần gũi hơn với Việt Nam, quốc gia đứng hàng thứ ba trong danh sách các quan hệ đối tác chiến lược ưu tiên của Philippines. Việt Nam đã bày tỏ ủng hộ đối với việc Manila kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế nhờ phân xử. Việt Nam trong số các nước từ chối cho hồi hương phạm nhân bị Mỹ trục xuất. Việt Nam là một trong số 23 quốc gia thường từ chối tiếp nhận các phạm nhân gốc Việt bị Mỹ trục xuất hoặc trì hoãn cấp giấy tờ cho những người này hồi hương. Kênh truyền hình Kiro 7 dẫn nguồn tin từ Cục Thực thi Luật Nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ cho biết Việt Nam, Campuchia và Somalia là ba nước ngoan cố nhất trong danh sách liệt kê. Trung bình, tiến trình làm thủ tục cho phạm nhân hồi hương của Somalia thường mất tới gần một năm, và Việt Nam và Campuchia thường kéo dài hơn 7 tháng. Trong khi đó, theo một phán quyết từ năm 2001, thì nhà chức trách Mỹ chỉ có thể cầm giữ những phạm nhân có lệnh bị trục xuất tối đa là thêm 6 tháng nữa sau khi họ mãn hạn tù để làm thủ tục trả về nguyên quán. Quá hạn này, họ phải được phóng thích. Tại ba tiểu bang Washington, Oregon và Alaska, hiện có tổng cộng 870 phạm nhân bị kết án, có lệnh bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Việt Nam cho rằng thỏa thuận hiện hành với Hoa Kỳ không bắt buộc chính phủ Hà Nội phải nhận lại những người ra khỏi nước trước năm 1995, tức là thời mốc Mỹ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Những tội phạm bị lệnh trục xuất ra khỏi nước Mỹ thường là những người phạm tội sát nhân.